2. Thiền, chạm và đi.
1. Khi chúng ta bắt đầu hiểu rằng thiện tính đang hiện hữu trong chúng ta, điều cần thiết là phải vượt khỏi những nghi ngờ của mình và mang lấy thái độ rằng chúng ta là những con người quý giá và chúng ta đang có điều gì đó đang diễn ra cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không phải khốn khổ hay bất hạnh. Chúng ta phải đi xuyên qua các đám mây để thấy được mặt trời. Cách tiếp cận cơ bản nhằm khám phá sự quý giá của hiện hữu này chính là triết lý nhìn vào bản thân mình của người chiến sĩ. Làm thế nào chúng ta đạt được điều này? Đâu là kỹ thuật để khám phá chính mình ở cả hai phương diện, tích cực lẫn tiêu cực? Chúng ta nên đưa tâm thức của mình vào một cái máy hay đặt nó dưới kính hiển vi để nghiên cứu chính mình đây? Chúng ta nên khám phá bản thân mình bằng cách làm từ thiện hay bằng cách đi tắm biển hoặc nằm dài trên bãi biển. Rõ ràng, có đủ mọi loại khả năng, nhưng thật ra chỉ có một cách duy nhất để làm được điều này. Đó là hãy hiện hữu cùng với chính bạn trong một thời gian dài, bằng cách dành ra thật nhiều giây, nhiều phút và nhiều giờ cho chính mình. Chúng ta chưa bao giờ thực hiện điều này một cách đúng đắn và trọn vẹn cả. Chúng ta có thể cố gắng hiện hữu cùng với bản thân mình bằng cách đọc tạp chí, xem truyền hình, uống bia, hút thuốc lá, sử dụng ma túy, tán gẫu với bạn bè hay nghỉ ngơi trên giường. Nhưng chúng ta chưa thật sự hiện hữu trọn vẹn với bản thân. Chúng ta luôn cố gắng để làm điều gì đó với bản thân thay vì chỉ đơn thuần là hiện hữu cùng với nó. Nếu không thể sống với bản thân, bạn không thể hiểu được mình là ai hay đang ở đâu. Trong trường hợp này, bạn không thể nào tìm thấy được tinh yếu của những gì bạn đang là. Có một điều gì đó hơn thế nữa, vốn cũng để tìm cách làm thế nào bạn lại không phải là. Tại sao bạn không phải là? Bạn không phải đang ở đâu? Điều cốt yếu của sự khám phá này chính là thật ra bạn là phi hữu. Bằng cách cố gắng khám phá bạn là ai, bạn có thể hiểu được rằng bạn hoàn toàn chẳng phải là bất kỳ cái gì. Thế rồi, tuy bạn khám phá ra mình không phải là, nhưng bạn lại phát hiện ra vẫn có ánh sáng chói lọi rực rỡ nào đó đang hiện hữu bên trong kinh nghiệm phi hữu đó. Kỹ thuật khuyến cáo để sống trọn vẹn với chính mình là hành thiền. Khi ngồi thiền, chúng ta không áp dụng những phương pháp cũ kỹ cho một thế giới mới, mà chỉ đơn thuần là học hỏi cách dẫn dắt cuộc sống của mình cho thật trọn vẹn. Phong cách thiền này được chính Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt khuyên chúng ta nên làm. Và đây cũng là cách mà chính tôi đã được rèn luyện. Nó được xem là kỹ thuật tốt nhất dành cho những người mới bắt đầu hành thiền trong suốt hơn 2.500 năm qua. Cá nhân tôi đã học hỏi từ việc vận dụng cách tiếp cận này vào thiền. Điều này không phải được đề xuất như một kiểu nghi lễ nào đó, nhưng tôi đã thực sự đạt được trí tuệ và thanh tẩy được bản thân mình nhờ hành tập theo cách này. Tôi đã trải qua y hệt cách đào tạo và rèn luyện cơ bản mà tôi đang trình bày với các bạn. Việc dung bồi tâm thức chính là thái độ cho phép chúng ta nhìn thấy chính mình lẫn thế giới của chúng ta một cách hoàn toàn chính xác và rõ ràng. Khi nói đến thái độ trong ngữ cảnh này, chúng ta đang nói về việc phát triển ý thức của tâm trí, vốn chính thật là tâm thức. Ý thức của tâm trí có nghĩa rằng bạn đang biết tự căn để và tâm trí của bạn đang nhận biết cái tôi của mình. Bạn không phải là một cái máy mà là một cá nhân đang quan hệ với những gì diễn ra xung quanh. Tâm thức là sự phát triển cảm giác hiện hữu này. Để mô tả sự thiền, chúng ta có thể sử dụng cụm ngữ chạm và đi. Bạn đang giao tiếp, bạn đang chạm vào kinh nghiệm hiện hữu ở đó. Thật sự hiện hữu ở đó. Và rồi bạn buông bỏ. Điều đó áp dụng cho sự biết đến hơi thở của bạn khi ngồi trên tọa cụ, và ngoài ra cũng áp dụng cho ý thức sống thường nhật của mình. Mấu chốt của chạm và đi chính là có một cảm giác về sự làm chính mình một cách trọn vẹn và thật sự. Mấu chốt của sự chạm là có một cảm giác hiện hữu rằng chính bạn là ai. Khi ngồi trên tọa cụ, bạn biết và cảm giác rằng bạn đang ngồi trên tọa cụ và bạn đang hiện hữu. Bạn đang ở đó, bạn đang ngồi, bạn đang ở đó và bạn đang ngồi. Đó là phần chạm. Phần đi chính là bạn đang ở đó và rồi bạn không vướng mắc vào nó. Bạn không cố gắng duy trì cảm giác hiện hữu của mình mà là buông bỏ. Chạm và đi. Khi thiền, bạn nên ngồi vắt chéo chân trên tọa cụ. Đừng phí thì giờ với bất kỳ tư thế tiện lợi nào khác. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng phải ngồi thật ngay ngắn, thích hợp, cho dù bạn ngồi trên tọa cụ hoặc nếu bạn không thể ngồi dưới đất, hãy ngồi trên ghế. Ngồi thật thẳng lưng thì hơi thở của bạn sẽ được thông thoát và cổ của bạn sẽ không gặp bất kỳ lực căng nào. Do đó hãy ngồi cho thật thẳng. Nếu cần thiết, bạn có thể sửa đổi tư thế và bố trí lại chính mình. Có sự khác biệt giữa động vật và con người. Một số động vật tìm thấy sự thư giãn trong khi chúng đang đứng với cột xương sống của chúng nằm song song với mặt đất. Loài ngựa đôi khi ngủ theo cách đó. Chúng thậm chí cũng thiền theo cách đó nếu có ai đó dạy cho chúng biết cách thiền. Rắn, thằn lằn, ngựa và bò có thể thiền với cơ thể nằm song song với mặt đất. Nhưng con người thì khác. Chúng ta không đi bằng bốn chân tại thời điểm tiến hóa này. Chúng ta không có cơ hội để quay ngược trở lại, do đó chúng ta phải đi bằng hai chân. Đối với chúng ta, tư thế thẳng đứng là tự nhiên kể cả khi thiền. Đức Phật, tấm gương mẫu mực cho con người, ngồi thẳng lưng trong tư thế thiền. Điều này đặc biệt không hề mang tính chất linh ư vạn vật, hiểu theo nghĩa con người được xem là loài cao quý nhất gì cả. Đó là vấn đề thể tạng của chúng ta được cấu tạo ra sao và chúng ta nên thuận theo kết cấu thể tạng của mình. Do đó, tư thế là hết sức quan trọng. Tư thế đó là ngồi thẳng, chứ không phải theo kiểu của loài vật và đừng tạo căng thẳng ở cần cổ. Chỉ cần ngồi thẳng, thật hết sức đơn giản. Thái độ đối với sự hít thở khi thiền chính là trở thành sự hít thở. Hãy cố gắng đồng nhất một cách trọn vẹn thay vì nhìn hơi thở của mình hay chỉ là quan sát quá trình hít vào thở ra. Bạn chính là hơi thở. Hơi thở chính là bạn. Hơi thở đang đi ra từ mũi bạn, thoát hẳn ra bên ngoài và tan biến vào không trung. Bạn dành một sự nỗ lực và công sức nào đó cho sự ý thức về điều đó, Thế rồi đến khi hít vào, bạn có nên cố gắng lôi kéo các thứ vào một cách chủ ý không? Lời khuyên ở đây là không nên làm như vậy. Chỉ cần quên đi hơi thở của bạn, quên đi sự tập trung của bạn vào hơi thở. Khi hơi thở của bạn đi ra, hãy để cho nó tan biến. Chỉ cần từ bỏ nó, quên phắt nó đi. Do đó, sự hít vào chỉ là trống không. Về mặt vật chất hữu hình, về mặt sinh hóa, người ta đang hít vào thật rõ ràng, nhưng đó chẳng phải là chuyện lớn và bạn đừng nhấn mạnh đến nó. Thế rồi, một hơi thở khác sẽ đi ra. Hãy hiện hữu với nó. Do đó, nó là đi ra, tan biến, khoảng không. Đi ra, tan biến, khoảng không. Đó là một tiến trình không dứt. Khai mở, khoảng trống, từ bỏ, quên phắt. Sự quên phắt đi, trong trường hợp này, là một từ rất ý nghĩa. Nếu bám chặt theo hơi thở của mình, bạn đang bám giữ theo chính mình một cách không dứt. Một khi bạn bắt đầu quên vào cuối của sự thở ra, khi đó chẳng còn thế giới nào còn lại cả, ngoại trừ lần thở ra kế tiếp nhắc nhở bạn phải điều chỉnh. Do đó, bạn điều chỉnh, tan biến, điều chỉnh, tan biến, điều chỉnh, tan biến. Sẽ có những suy nghĩ nảy sinh giữa lúc hành thiền. Tôi nên tập yoga ở đâu? Khi nào tôi có thể viết một bài báo khác? Điều gì đang xảy ra với các đầu tư của tôi? Tôi ghét người này người nọ, những người vốn quá khủng khiếp đối với tôi. Tôi rất muốn sống với cô ấy, và cha mẹ tôi đang làm sao thế? Tất cả các loại suy nghĩ đang nảy sinh một cách tự nhiên. Nếu bạn có nhiều thì giờ để ngồi thiền, các suy nghĩ bất tận sẽ xảy ra không dứt. Giải pháp cho điều này chính là hãy giản lược mọi thứ xuống còn bình diện suy nghĩ. Hãy thừa nhận tất cả điều này chỉ là suy nghĩ. Thường thường, nếu bạn có sự huyên thuyên trong đầu, bạn gọi đó là các suy nghĩ. Nhưng nếu bạn gắn bó sâu vào sự huyên thuyên cảm xúc, bạn ban cho nó một uy thế đặc biệt. Bạn nghĩ các suy nghĩ đó đáng nhận được ưu tiên đặc biệt được là cảm xúc. Dẫu sao, trong cảnh giác của tâm trí thực, mọi chuyện không diễn ra như vậy. Bất cứ cái gì giấy sinh cũng đều là suy nghĩ. Suy nghĩ rằng bạn đang hứng tình, suy nghĩ rằng bạn đang giận dữ. Bạn càng hành thiền nhiều bao nhiêu, các suy nghĩ của bạn càng không còn được xem là những khách VIP nữa trong khi đang hành thiền. Bạn suy nghĩ, bạn ngồi, bạn suy nghĩ, bạn ngồi, bạn suy nghĩ, bạn ngồi. Bạn có những suy nghĩ, bạn có những suy nghĩ về các suy nghĩ. Hãy để nó xảy ra theo cách đó. Hãy gọi chúng là các suy nghĩ. Thế rồi, cần thiết phải có một sự chạm hơn nữa. Các trạng thái cảm xúc không chỉ nên được thừa nhận và tống khứ, mà còn thật sự nên được nhìn vào nữa. Trong lúc hành thiền, bạn có thể trải nghiệm sự hung hăng và giận dữ cực độ hay đầy lòng dục đến cực độ, bất kể là cái gì. Bạn không chỉ phải nói với cảm xúc của mình một cách hết sức lịch sự. Xin chào, rất vui được gặp lại bạn lần nữa. Bạn khỏe không? Chào tạm biệt, tôi muốn quay trở lại với hơi thở của mình đây. Điều đó cũng giống như việc gặp một người bạn cũ. Người nhắc bạn nhớ đến quá khứ, và thay vì ngưng không nói chuyện, bạn nói: xin lỗi, tôi không có thì giờ để trò chuyện, tôi phải bắt kịp chuyến xe lửa sắp đến. Với cách làm này, bạn không chỉ ngừng trò chuyện, bạn biết điều gì đang xảy ra, và rồi bạn còn lưu ý kỹ hơn nữa. Bạn không để cho bản thân mình có thời gian thoải mái để trốn thoát những khoảnh khắc khó chịu và bối rối đó, những khoảnh khắc tự tri của đời mình. Những suy nghĩ như vậy có thể dấy sinh như thể những ký ức về quá khứ, kinh nghiệm khổ đau của hiện tại hay diễn ảnh tương lai đầy khổ sở. Tất cả những điều đó đang xảy ra và bạn trải nghiệm chúng cũng như xem xét chúng, và khi đó bạn quay trở lại với sự hít thở của mình. Điều này thật hết sức quan trọng. Nếu bạn cảm thấy ngồi thiền, và thiền là một cách tránh né các vấn nạn, thì đây mới chính là vấn nạn. Thật ra, hầu hết các vấn nạn trong cuộc sống không phải xuất phát từ việc làm một người hung hăng hay đầy thèm khát. Vấn nạn lớn nhất chính là bạn muốn đè nén những thứ đó và gạt chúng sang một bên, và bạn trở thành một chuyên gia về dối trá. Việc hành thiền sẽ lật tẩy bất kỳ cố gắng nào nhằm triển khai một cách tiếp cận tế nhị, tinh vi, mang tính lừa dối. Trong thiền có một cảm giác về cá nhân tính, cảm giác về một con người. Thật ra, chúng ta đang ở đây, chúng ta đang hiện hữu. Còn về sự phi hữu và tính chất vô ngã mà nhà Phật nhấn mạnh thì sao? Còn chủ nghĩa duy vật tâm linh, ước muốn hạnh phúc và viên mãn từ việc tu tập của chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ không bị lạc vào một thứ cạm bẫy nào đó sao? Có thể là có thể là không. Chẳng có gì bảo đảm cả. Bởi vì không hề có người bảo đảm. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thực hiện kỹ thuật này một cách hết sức đơn giản. Thái độ của chúng ta khi hoàn thành việc hành thiền cũng hết sức quan trọng. Chúng ta nên rải đều ra cho toàn bộ kinh nghiệm của mình và có một thời gian tốt đẹp trong cuộc sống. Thiền không giống với việc bị giam cầm, và phần còn lại của cuộc đời không phải là sự bỏ trốn hay được trả tự do. Mọi thứ cần phải được gộp vào thành tổng thể. Điều đó có vẻ như cách thiền cơ bản đối với cuộc sống. Cho dù bạn ngồi hay đứng, ăn hay ngủ, điều đó cũng như nhau. Cái thế giới cũ cũng vậy. Bạn mang theo cái thế giới của mình trong bất kỳ tình huống nào. Bạn không thể cắt thế giới của mình thành lát và đặt chúng vào những hộc tủ khác nhau được. Chúng ta không được làm xác xơ cuộc sống của mình. Chúng ta đừng cố gắng chỉ kiếm có một miếng nhỏ sô-cô-la trong một góc đời. Toàn bộ phần còn lại của cuộc đời có thể đang thiêu ôi thật. Nhưng ở đây, trong cái góc này, tôi có thể đắm mình trong sự thích thú. Nếu cơ thể của bạn nóng và bạn nhúng các ngón tay mình vào nước lạnh, điều đó có thể cảm thấy thoải mái thật. Nhưng cũng có sự đau đớn nữa, chứ không chỉ đặc biệt là thích thú. Nếu bạn thực sự biết được ý nghĩa của sự thích thú một cách trọn vẹn, sự nhúng mình trong thuốc vui chỉ là sự trừng phạt thêm và là một thứ mánh khóe không cần thiết mà chúng ta đang sử dụng với chính mình. Từ quan điểm đó, việc hành thiền chẳng hề liên quan đến việc đạt được sự giác ngộ mang tính giả thuyết. Nó có liên quan đến việc sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Để học được cách sống một cuộc sống tốt đẹp viên mãn, chúng ta cần phải có sự ý thức không ngừng mà quan hệ với cuộc đời một cách liên tục, trực tiếp, hết sức đơn giản. 3. Mặt trăng trong trái tim bạn. Việc trở thành một chiến sĩ và đối diện với cái tôi của mình là một vấn đề liên quan đến sự thành thực hơn là thái độ chỉ trích hay chê trách bản thân mình. Bằng sự quán xét chính mình, bạn có thể thấy mình là một kẻ tệ hại và có cảm giác khủng khiếp về mình. Hiện hữu của bạn có thể là khốn khổ, bất hạnh, tối đen như mực, hoặc có một điều gì đó đẹp đẽ tốt lành về mình. Ý tưởng là hãy đơn giản đối diện với sự thật. Sự thành thật đóng vai trò hết sức quan trọng. Chỉ cần nhìn thấy sự thật đơn giản, thẳng thắn về cái tôi của mình. Khi bắt đầu thành thật với chính mình, bạn đang phát triển một mức độ chân lý nội tại đích thực. Điều này không nhất thiết là sự hạ thấp bản thân mình, mà đơn giản là khám phá xem cái gì đang ở đó. Đơn giản là nhìn thấy điều đó và rồi ngưng lại. Do vậy, trước tiên hãy nhìn vào cái tôi của mình, nhưng đừng chỉ trích hay phê phán bản thân. Điều quan trọng là thản nhiên, ngay lập tức, ngay tại chỗ. Chỉ nhìn, và khi bạn nhìn thấy tình huống một cách đầy đủ nhất, khi đó bạn bắt đầu trở thành một chiến sĩ. Khi bạn biết mình đang cảm thấy hết sức khốn khổ, bất hạnh, bạn có thể hoàn toàn vui vẻ. Đó là một đặc tính thú vị. Bạn đang là một người trung thực, lành mạnh. Chúng ta thường không có được sự trung thực này. Bạn có thể nghĩ mình có thể lừa được vũ trụ, và hơn thế nữa, bạn đang triển khai đủ loại tiềm năng thô tục hay quá nhạy cảm để tự thuyết phục rằng không cần phải nhìn vào hoàn cảnh của mình một cách trung thực. Thế nhưng, khi bạn đang ở ngay đó, nếu nhìn thấy được bóng tối thật sự, điều đó sẽ thôi thúc ánh sáng hay bình minh hiện đến. Bạn bắt đầu thấy mình là một người thuần chính. Bạn bắt đầu cảm thấy tốt đẹp và thuần nhất, và hơn thế nữa, càng thuần nhất, thành thật bao nhiêu, bạn càng nhận ra mình đang có những điều quý giá như thế nào. Phật tính đã ở trong bạn bởi bạn đang rất thật với chính mình. Thật theo nghĩa chân thật một cách vô điều kiện. Thật ra chẳng có cái gì là chân ngã, là cái tôi thật thuần nhất cả. Khi bạn nhìn thấy cái tôi của mình một cách thành thật, bạn sẽ thấy rằng khái niệm thực tại bắt đầu tàn phai. Thay vào đó, bạn nhìn thấy một không gian vô cùng lớn ở đó, một không gian vô điều kiện, chứa đựng cái không gian hít thở và thông thoáng. Cùng lúc đó, bạn bắt đầu nhận biết sự hiện hữu của trí tuệ to lớn hơn. Bạn nhận ra, bất kể bạn đã hiểu biết nhiều, cũng như thông minh đến bao nhiêu, thật ra bạn cũng vẫn chưa biết được gì nhiều về bản chất của thực tại. Bạn cần sự giúp đỡ để tạo mối quan hệ chân chính với chính mình. Ai đó phải giúp bạn thức tỉnh. Đối với một số người, việc gặp được một quyển sách hay một hình thức kỷ luật suy tư mà bạn đang hành tập cũng đủ để gặp được sự thức tỉnh hay trí tuệ này. Thế nhưng, nó đến từ một nơi nào đó. Khởi thủy, trí tuệ phải đến từ sự cảm hứng và hiểu biết của một người vốn sẵn lòng chia sẻ. Chúng ta hoàn toàn may mắn nếu gặp được một vị thầy chân chính trực tiếp chia sẻ hiểu biết và trí tuệ của họ cho chúng ta, có thể bằng cách dạy cho chúng ta thiền hay những cách nào đó. Trong truyền thống Phật giáo, khi chúng ta có sự nối kết chân thực với chính mình, chúng ta cũng bắt đầu tôn kính nguồn cội của trí tuệ người thầy. Vị thầy chân chính có sự tôn kính và yêu thích riêng của mình đối với kiến thức. Mối quan hệ của chúng ta đối với con người đó dựa trên sự thừa nhận về nhận thức siêu phàm của họ. Do đó, sự cảm kích của chúng ta đối với người thầy này có liên quan đến nhận thức chứ không phải phẩm trật của người đó. Mối quan hệ và lòng tôn kính của chúng ta xuất phát từ quan điểm tôn kính tri thức và người cất giữ tri thức đó. Người có nhiều thông tin hơn chúng ta về bản chất của thực tại thì đáng tôn kính. Việc quan hệ với một người thầy không chỉ là tình huống một chiều. Phải có sự truyền đạt thông tin từ thầy đến trò. và từ trò đến vị thầy. Khi mối quan hệ của chúng ta với một vị thầy phát triển đến một mức nào đó mà người thầy có thể trở thành người được gọi là bạn tâm linh. Một tình bạn tâm linh như vậy là một người bạn trung thực, một người bạn trực tiếp, một người bạn chân chính đã phát triển đủ quyền năng lẫn sức mạnh để thực sự giúp đỡ được người khác. Chúng ta bắt đầu nhận ra vị thầy đó không chỉ là một cái buồng thông tin hay một bách khoa từ điển tâm linh. Vị thầy chân chính đã phát triển được một loại quyền năng nào đó diễn đạt mối quan hệ của mình với thế giới hiện tượng. Chúng tôi không nói về thần thông hay phép màu, mà là chúng tôi đang nói về thứ sức mạnh xuất phát từ sự nối kết với thực tại, vốn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bất kỳ sức tưởng tượng nào. Kết quả của sự hành tập riêng của mình là vị thầy đó đã phát triển được quyền năng để chia sẻ hoặc truyền đạt sự hiện thực hóa hay sự sáng suốt đó cho người khác. Sự truyền đạt đó diễn ra trong quá trình giao tiếp giữa thầy và trò, và trước hết là thông qua sự phát triển hiểu biết cơ bản lẫn nhau. Nó phải là một thứ quan hệ hữu cơ. Người bạn tâm linh này không ngần ngại nói cho bạn nghe về chân lý và để tâm đến công việc của bạn. Và khi thời gian thích hợp, vào đúng lúc, một người bạn tâm linh chân chính có thể làm thức tỉnh trái tim giác ngộ trong bạn. Bạn trở nên biết được trái tim Phật vốn lúc nào cũng đang có mặt ở đó, như nó đang đi vào trái tim bạn, giống như thuốc đang được tiêm vào mạch máu của bạn. Hiển nhiên sẽ có sự chống đối việc cho phép ai đó đi vào thế giới của bạn và tiêm cái gì đó vào hiện hữu của bạn. Điều đó có thể thật đáng lo. Kỹ thuật này không phải một sớm một chiều mà có được. Nó đã diễn ra trong hơn 2.500 năm trên trái đất này. Nó đã được thực hiện hàng vạn, thậm chí hàng triệu lần và đã thành công đến hàng vạn lẫn hàng triệu lần. Khi yếu tố đặc biệt đó vốn là Phật tính được đánh thức trong hiện hữu của bạn, việc bạn nghĩ nó là một yếu tố xa lạ cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Theo truyền thống Phật giáo, kinh nghiệm này được mệnh danh là sự gieo trồng trái tim khai ngộ hay sự gieo trồng mặt trăng tròn vào trái tim bạn. Có thể dễ hiểu hơn nếu chúng ta nói về sự chia sẻ hay thức tỉnh, thay vì sự gieo trồng mặt trăng tròn vào trái tim, một điều giúp chúng ta nhận ra rằng tuy chúng ta nhận được món quà tặng là mặt trăng tròn, nhưng thật ra nó đã ở đó, bên trong chúng ta rồi. Hãy tưởng tượng mặt trăng tròn đang chiếu xuyên qua cửa sổ phòng khách nhà bạn, đồng thời đang đến gần hơn và gần hơn, rồi thình lình đi vào trái tim bạn. Bạn có thể cảm thấy phiêu diêu bay bổng hoặc bực tức trước toàn bộ chuyện này, nhưng thường đó là một sự khuây khỏa rất lớn. Chao ôi, mặt trăng tròn đã đi vào trái tim của tôi, thật tuyệt. Mặt khác, khi mặt trăng tròn đi vào trái tim bạn, có thể bạn hơi có chút hoảng hốt. Trời đất, tôi đã làm gì vậy? Có một mặt trăng trong trái tim tôi. Tôi sẽ phải làm gì với nó đây? Nó thật sáng. Bạn có thể hoảng hốt nhiều hơn nếu bạn phát hiện ra mình đang có mang. Khi đứa bé đó được sinh ra, nó sẽ rất nhỏ. Nó sẽ không xuất hiện ra bên ngoài và bắt đầu để tâm đến công việc của bạn ngay tức thì. Nó phải học để hít thở, bú, đi và nói. Nó phải được huấn luyện công việc vệ sinh. Nhưng mặt trăng này đã phát triển hoàn chỉnh. Nó có thể vừa mới đi vào trái tim bạn hồi sáng nay, nhưng nó đã ở đó một cách đầy đủ, trọn vẹn. Thế đó, chúng ta tuyệt đối không có sự chọn lựa. Do đó, chúng ta có thể có hơi sợ hãi. Đầu óc của bản ngã có thể cảm thấy nó đang bị tàn lụi. bạn đang mất đi thành lũy của mình. Chúng ta thường gọi cái tôi của mình là tôi và nói về của tôi hay thuộc về tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai đi vào thế giới của tôi. Cái tôi của tôi là cái tôi của tôi. Bây giờ, điều gay go được xem như xâm hấn đó đã bị chinh phục. Mặt trăng đã được gieo vào trái tim bạn và bạn có thể không thích điều đó. Đôi khi bạn còn cảm thấy thật khủng khiếp. Tôi đã làm gì vậy? Bạn hy vọng đó chỉ là một giấc mơ, một giai đoạn khác. Rủi thay, hóa ra đó không phải là một giai đoạn hay một cuộc chạy thử gì cả, mà đó là thực tế, tuyệt đối có thật. Chúng ta đã gieo mặt trăng tròn khai ngộ vào trái tim chúng ta. Bằng cách đó, mặt trăng ấy không thể nào khuyết đi được. Nó luôn luôn tròn đầy. Trong quá trình nhận chân ra điều đó, chúng ta cũng có thể bắt đầu cảm thấy rất buồn. Về cơ bản, chúng ta bị mất đi trạng thái tự nhiên ban đầu của bản ngã. Chúng ta có thể cảm thấy hơi tốt đẹp, nhưng cùng lúc đó chúng ta có cảm giác như bị mất mát nên muốn bám víu vào cái bản ngã tốt đẹp trước đây của mình. Chúng ta thường cảm thấy hãnh diện với lòng đố kỵ của mình nên chưa bao giờ trải nghiệm sự thất bại và cho rằng mình đã làm rất giỏi. Cho nên, khi có ai đó đứng chắn ngang con đường của mình, chúng ta thường tống khứ họ bằng cách này hay cách khác. Nhưng giờ đây, cuộc sống thật hỗn độn. Chúng ta cho phép cái mặt trăng ngu ngốc đó đi vào trái tim của chúng ta. Chúng ta trở nên mềm dịu và buồn bã và không thể nào thực thi lòng tự tôn của mình thêm được chút nào nữa. Trong những trường hợp cực đoan, bạn có thể muốn tiêu diệt bất kỳ thứ gì có liên quan đến nguyên lý tỉnh thức đó. Bạn có thể nghĩ đến việc thích khách người thầy của mình, đốt hết sách vở và nếu cần hủy diệt cả chính mình để tống khứ cái mặt trăng đó. Bạn nghĩ nó có thể khiến bạn phát điên lên. Mặt khác, nếu bạn nhìn điều này từ góc độ vô điều kiện, góc độ tuyệt đối, đây là bước đột phá vĩ đại nhất mà bạn có thể có được trong cuộc đời mình. Nếu bạn thực sự nhìn vào mặt trăng trong trái tim mình, bạn sẽ cảm thấy thật tốt đẹp, tuyệt vời. Đây là bước thứ nhất. Lần đầu tiên, bạn khám phá ra chính mình với tư cách một con người thật, chứ không phải một hiện hữu giả tạm. Tuy nhiên, bạn vẫn còn hơi cô độc và buồn. Một nỗi buồn như vậy đang mời gọi trí tuệ cao thâm hơn và sự khám phá xa hơn. Còn có nhiều điều nữa để đi tiếp.